Kinh 982, Tán Đạo Tra. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở trong vườn trúc Ca Lan Đà tại thành Dương Xá. Bấy giờ có một tỳ kheo kia, lúc sáng sớm đi ra bên bờ sông Tháp Bổ, cởi y phục để trên bờ, xuống sông tắm rửa. Tắm xong, ông lên bờ khoác sơ một cái y đợi thân khô. Khi ấy có một thiên tử từ thân tỏa ra ánh sáng chiếu sáng bên sông Tháp Bổ, bảo tỳ kheo rằng: ông trẻ tuổi xuất gia, tươi trắng tóc đen, đang ở vào lứa tuổi tráng thịnh đẹp đẽ, đáng nên hưởng thụ ngũ dục, trang nghiêm chuỗi ngọc, sức dầu thơm, đeo tràng hoa, tự vui sướng với năm dục. Nhưng sao bây giờ lại trái với người thân, quay lưng với thế tục, khiến họ phải khóc lóc biệt ly, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca sa, chánh tính xuất gia, học đạo, sống không nhà. Sao lại bỏ cái vui hiện tiền mà tìm cái lợi phi thời? Tỳ kheo đáp: tôi không xả bỏ cái lạc hiện tại để tìm cầu cái lạc phi thời. Thật sự, chính tôi đang xả bỏ cái lạc phi thời được lạc hiện tiền. Thiên tử hỏi tỳ kheo: thế nào là xả bỏ cái lạc phi thời được lạc hiện tiền? Tỳ kheo đáp: như Thế Tôn nói, dục là phi thời, vì ngọt ít mà khổ nhiều, ích lợi nhiều nạn. Tôi nay trong các pháp hiện thực đã lìa sự thiêu đốt, chẳng đợi thời tiết, hay tự thông đạt, hiện tiền quán sát, duyên tự tâm mà tri giác. Này thiên tử, như thế gọi là xả bỏ cái lạc phi thời, được niềm lạc hiện tiền. Thiên tử lại hỏi tỳ kheo: điều mà Như Lai nói là thế nào? Rằng dục là phi thời, ít vui nhiều khổ. Điều mà Như Lai nói là thế nào? Rằng lợi lạc trong đời hiện tại, vân vân, cho đến tự giác tri. Tỳ kheo đáp: tôi trẻ tuổi mới xuất gia, không thể nói rõ hết ý nghĩa chánh pháp luật của Như Lai. Thế Tôn đang ở trong vườn trúc Ca Lan Đà gần đây, ông có thể đến hỏi Thế Tôn điều nghi ngờ. Thế Tôn sẽ nói: tùy sự ghi nhớ mà lãnh thọ. Thiên tử lại nói: này tỳ kheo, nơi chỗ Như Lai đang có nhiều chư thiên quái lực vây quanh, tôi trước chưa hỏi không dễ gì đến được. Tỳ kheo: nếu có thể vì tôi bạch trước Thế Tôn, tôi sẽ đi theo. Tỳ kheo đáp: tôi sẽ về ông mà đi đây. Thiên tử thưa với tỳ kheo: vâng, tôn giả đi, tôi đi theo sau tôn giả. Tỳ kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật, lui đứng một bên, rồi tường thuật lại đầy đủ cuộc vấn đáp với thiên tử cho Thế Tôn nghe và bạch: bạch Thế Tôn, vị thiên tử này nếu là người thành thật, chốc lát sẽ đến, nếu không thành thật tất sẽ không đến. Lúc ấy vị thiên tử kia từ xa nói vọng lại với tỳ kheo: tôi đã ở đây, tôi đã ở đây. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ: chúng sanh theo ái tưởng, do ái tưởng mà trụ, vì chẳng biết rõ ái nên bị chết tùy tiện. Phật bảo thiên tử: ông giải thích bài kệ này rồi mới có thể hỏi. Thiên tử bạch Phật: bạch Thế Tôn, con không hiểu. Bạch thiên thệ, con không hiểu. Đức Phật nói kệ và bảo thiên tử: nếu biết được cái yêu, ở đó không sanh yêu. Người không có sự này, người khác không thể nói. Phật bảo thiên tử: ông hiểu nghĩa này rồi, có thể hỏi câu khác. Thiên tử bạch Phật: bạch Thế Tôn, con không hiểu. Bạch thiên thệ, con không hiểu. Đức Phật lại nói kệ: ai thấy bằng hơn kém, ắt có ngôn luận sanh, ba việc chẳng khuynh đồng, không yếu mềm trung thượng. Phật bảo thiên tử: hiểu được nghĩa này thì có thể hỏi. Thiên tử bạch Phật: bạch Thế Tôn, con không hiểu. Bạch thiên thệ, con không hiểu. Đức Phật lại nói kệ: đoạn ái và danh sắc, trừ màng không ràng buộc, tịch diệt dừng sân nhuế, lìa kết bạc dục vọng, chẳng thấy nơi trời người, đời này và đời khác. Phật bảo thiên tử: ông hiểu nghĩa này rồi, mới nên hỏi. Thiên tử bạch Phật: bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Thưa thiên thệ, con đã hiểu. Đức Phật nói kinh này xong, thiên tử nghe những gì Phật dạy, quan hỷ, tùy hỷ, biến mất. Kinh 983, Bạc Chẩn. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn trúc Ca Lan Đà tại thành Dương Xá. Bấy giờ có tỳ kheo kia, cuối đêm đến bên bờ sông Tháp Bổ, cởi y phục để trên bờ, xuống sông tắm rửa. Tắm xong lên bờ, khoác sơ một cái y, đợi thân khô. Khi ấy có một thiên tử từ thân tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng bên sông Tháp Bổ, bảo tỳ kheo rằng: tỳ kheo, đây là Gò Mã, ban đêm bốc khói, ban ngày bốc lửa. Người Bà La Môn kia thấy vậy, nói rằng: hãy phá cái Gò Mã này đi, hãy đào lên, người trí hãy cầm lấy gươm đao. Lại thấy con rùa lớn, Bà La Môn thấy rồi, nói: trừ đi con rùa này đi, hãy đào lên, người trí hãy cầm lấy gươm đao. Lại thấy có cái cù lâu, Bà La Môn thấy rồi, nói: trừ đi cái cù lâu này, hãy đào lên, người trí hãy cầm lấy gươm đao. Lại thấy có miếng thịt, Bà La Môn thấy rồi, nói: trừ đi miếng thịt này, hãy đào lên, người trí hãy cầm lấy gươm đao. Lại thấy chỗ giết chóc, trừ đi chỗ giết chóc này, hãy đào lên, người trí hãy cầm lấy gươm đao. Lại thấy cái lăng kỳ, Bà La Môn thấy rồi, nói: trừ đi cái lăng kỳ này, hãy đào lên, người trí hãy cầm lấy gươm đao. Lại thấy có hai đường, Bà La Môn thấy rồi, nói: trừ đi hai đường này, hãy đào lên, người trí hãy cầm lấy gươm đao. Lại thấy có một cánh cửa, Bà La Môn thấy rồi, nói: trừ đi cánh cửa này, hãy đào lên, người trí hãy cầm lấy gươm đao. Lại thấy có con rồng lớn, Bà La Môn thấy rồi, nói: dừng lại, chớ bỏ qua con rồng to, phải nên cung kính. Này tỳ kheo, ông hãy đem luận này đến hỏi Thế Tôn, như lời Phật dạy, ông theo đó thọ trì. Vì sao? Tôi không thấy ai trong thế gian này, chư thiên, ma, phạm, sa môn, Bà La Môn nào mà có thể làm hài lòng đối với luận này, trừ Như Lai và các đệ tử, hay những người nghe từ đó rồi nói lại. Bây giờ vị tỳ kheo sau khi nghe luận này từ thiên tử ấy, liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật, rồi lui ngồi một bên. Tỳ kheo đem các luận của thiên tử kia hỏi Thế Tôn: bạch Thế Tôn, thế nào là Gò Mã, thế nào là đêm thì bốc khói, thế nào là ngày thì lửa cháy, thế nào là Bà La Môn, thế nào là đào lên, thế nào là người trí, thế nào là gươm đao, thế nào là con rùa lớn, thế nào là cù lâu, thế nào là miếng thịt, thế nào là chỗ giết chóc, thế nào là lăng kỳ, thế nào là hai đường, thế nào là cánh cửa, thế nào là con rồng lớn. Phật bảo tỳ kheo: Gò Mã là cái thân sắc gồm sắc đài thô phụ của chúng sanh, bẩm thọ di thể của cha mẹ, ăn uống, y phục, che chở, tắm rửa, trau chuốt, nuôi dưỡng. Tất cả đều là pháp biến hoại ma diệt. Ban đêm bốc khói, nghĩa là giữa đêm có người thức dậy mà trầm tư suy tính. Ban ngày lửa cháy, nghĩa là thực hành theo lời dạy tạo các nghiệp thân, miệng. Bà La Môn, nghĩa là Như Lai ứng cúng, đặng chánh giác. Đào lên, nghĩa là nỗ lực tinh tấn. Người trí, nghĩa là đa văn thánh đệ tử. Gươm đao là gươm đao trí tuệ. Con rùa lớn, nghĩa là năm triền cái. Cù lâu, nghĩa là phẫn hận. Khúc thịt là bỏn sẻn tật đố. Giết chóc, nghĩa là công năng năm dục. Lăng kỳ, nghĩa là vô minh. Hai đường là nghi hoặc. Cánh cửa là ngã mạng. Con rồng to là bậc lậu tận A-la-hán. Như vậy, này tỳ kheo, những điều mà đại sư cần làm cho đệ tử, đó là do thương yêu, do nghĩ tưởng đến, vì lợi ích an ủi. Những điều cần làm cho các ngươi, ta đã làm rồi. Các ngươi hãy làm những việc cần làm. Hãy ở chỗ vắng trong rừng, trong nhà trống, chỗ núi non, nơi hẻo lánh, trong hang núi vân vân, trải cỏ hoặc lá cây để ngồi, tư duy thiền định, không khởi buông lung, chớ để sau này phải hối tiếc. Đó là giáo huấn của ta. Phật liền nói kệ: tôi nói là Gò Mã, tâm tứ đêm bốc khói, nghiệp là lửa ba ngày, Bà La Môn chánh giác, tinh tấn chăm khai quật, người trí tuệ sáng suốt, dùng gươm bén trí tuệ, bậc thăng tiến chán lìa. Năm triền cái rùa lớn, phẫn hận là cù lâu, sang tật là khúc thịt, năm dục nơi giết chóc, vô minh là lăng kỳ, nghi hoặc là hai đường, cánh cửa hiện ngã mạng, rồng là hán lậu tận, cứu cánh với các luận, nên ta nói như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 984 Tạm Quý. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn Lộc Uyển, trú xứ của tiên nhân, tại nước Ba La Nại. Bấy giờ sáng sớm, Thế Tôn đắp y ôm bát vào thành Ba La Nại khất thực. Lúc ấy có một tỳ kheo kia không trụ tâm, tâm tán loạn, không gìn giữ các căn. Tỳ kheo kia sáng sớm đắp y ôm bát vào thành Ba La Nại khất thực. Từ xa trông thấy Thế Tôn, rồi thu nhiếp các căn, nhìn thẳng mà đi. Thế Tôn nhìn thấy tỳ kheo kia nhiếp trì các căn, nhìn thẳng rảo bước đi. Sau khi thấy vậy, Phật vào thành, khất thực xong, Ngài trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, vào phòng tọa thiền. Chiều hôm ấy, sau khi từ thiền tịnh dậy, Ngài vào trong tăng chúng, trải tọa cụ ngồi trước đại chúng, bảo các tỳ kheo: sáng nay ta đắp y ôm bát vào thành Ba La Nại khất thực, thấy có một vị tỳ kheo vì không trụ tâm nên tâm tán loạn, các căn buông thả, cũng đắp y ôm bát vào thành khất thực. Tỳ kheo ấy từ xa thoáng trông thấy ta, liền vội vàng tự nhiếp trì: đây là ai vậy? Khi ấy vị tỳ kheo kia từ chỗ ngồi đứng lên, sửa lại y phục, đến trước Phật, trật dây áo bên hữu, chắp tay bạch Phật: bạch Thế Tôn, con sáng sớm vào thành khất thực, tâm tán loạn, không thu nhiếp các căn. Con đang đi, thoáng thấy Thế Tôn từ xa, con liền tự thúc điểm tâm, nhiếp trì các căn. Phật bảo tỳ kheo: lành thai, lành thai, người thấy ta rồi có thể tự thúc điểm tâm và nhiếp trì các căn. Này tỳ kheo, pháp này phải nên như vậy, nếu gặp tỳ kheo cũng nên tự nhiếp trì. Nếu lại gặp tỳ kheo ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di cũng nên nhiếp trì các căn như vậy, sẽ được lợi ích, an ổn, khoái lạc lâu dài. Bây giờ trong chúng có một tỳ kheo khác nói kệ khen ngợi: với tâm kia mê loạn, không chuyên trụ hệ niệm, sáng sớm mang y bát vào thành ấp khất thực, dọc đường thấy đại sư đầy oai đức dung nghi, vui mừng sanh tàm quý, liền nhiếp trì các căn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 985 Khổ chủng. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở trong vườn Lộc Giả tại nước Ba La Nại, bấy giờ sáng sớm Thế Tôn đắp y ôm bát vào thành Ba La Nại khất thực. Lúc ấy cũng có tỳ kheo đắp y ôm bát vào thành khất thực, đứng dưới gốc cây bên đường, vì nương vào ác tham nên sanh giác tưởng bất thiện. Thế Tôn thấy tỳ kheo kia đứng dưới gốc cây, y chỉ vì ngọt ác tham nên sanh ra giác tưởng bất thiện, bảo rằng: này tỳ kheo, tỳ kheo, chớ gieo trồng hạt giống đắng để rồi xông lên mùi thối, nước rỉ chảy ra. Nếu tỳ kheo nào gieo trồng hạt giống đắng để rồi xông lên mùi thối, nước rỉ chảy ra, mà muốn cho ruồi vặn không tranh nhau bu lại, thì điều đó không thể có được. Lúc đó tỳ kheo kia tự nghĩ: Thế Tôn đã biết được niềm ác trong tâm ta, chợt lòng cảm thấy sợ hãi, toàn thân lông dựng đứng. Bấy giờ Thế Tôn sau khi vào thành khất thực, trở về tinh xá, cất y bát rửa chân, rồi vào phòng tọa thiền. Chiều hôm ấy từ thiền tịnh dậy, Ngài vào trong tăng, trải tòa, ngồi trước đại chúng và bảo các tỳ kheo: sáng sớm nay ta đắp y ôm bát vào thành khất thực, thấy một tỳ kheo đứng dưới gốc cây, nương vào ác tham dục phát sanh giác tưởng bất thiện. Khi ta thấy vậy liền bảo rằng: tỳ kheo, tỳ kheo, chớ gieo trồng hạt giống đắng để rồi xông lên mùi thối, nước rỉ chảy ra. Nếu tỳ kheo nào gieo trồng hạt giống đắng để rồi xông lên mùi thối, nước rỉ chảy ra, mà muốn cho ruồi nhặng không tranh nhau bu lại, thì điều đó không thể có được. Lúc đó tỳ kheo kia liền tự nghĩ: Phật đã biết được tâm niệm của ta, lòng cảm thấy hổ thẹn, sợ hãi đến nỗi lông dựng cả lên, rồi theo đường mà đi. Khi ấy có một tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, bày vai áo bên hữu, chắp tay bạch Phật: bạch Thế Tôn, thế nào là hạt giống đắng, thế nào là xanh hôi thối, thế nào là nước rỉ chảy, thế nào là ruồi nhặng? Phật bảo tỳ kheo: phẫn nộ phiền quán gọi là hạt giống đắng, công đức ngũ dục gọi là xanh hôi thối, đối với sáu xúc nhập xứ không nhiếp luật nghi gọi là chất nước rỉ chảy. Khi đã không nhiếp xúc nhập xứ, các tâm ác bất thiện, tham ưu tranh nhau sanh ra, đó gọi là ruồi nhặng. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ: tai mắt không phòng hộ, tham dục theo đó sanh, đó gọi là giống đắng, hôi thối nước rỉ chảy, các mùi vị tầm tứ, y ác tham nêm thưởng, nơi làng sớm chỗ vắng, ban ngày hoặc ban đêm, diễn ly tu phạm hạnh, cứu cánh biên tế khổ. Nếu nội tâm tịch tỉnh, quyết định biết chân thật, thức ngủ thường an lạc, ruồi nhặng ác tận diệt, thân cận bậc chánh sĩ, khéo nói đường hiền thánh, biết rõ tám chánh đạo, không tái sanh thân sao? Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh 986 Sang Vưu. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn các cô độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ sáng sớm Thế Tôn đắp y ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực. Khất thực xong, Thế Tôn trở về tinh xá, rửa chân rồi vào rừng An Đà tọa thiền. Khi ấy có một tỳ kheo cũng sáng sớm đắp y ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực. Khất thực xong trở về tinh xá, rửa chân rồi vào rừng An Đà nhập chánh thọ ban ngày dưới một bóng cây. Khi tỳ kheo này nhập chánh thọ ban ngày, vì nương vào tâm nếm vị tham dục nên khởi lên giác tưởng ác bất thiện. Khi ấy có thiên thần đang ở tại rừng An Đà tự nghĩ: tỳ kheo này thật không tốt đẹp, không thích hợp ngồi thiền trong rừng An Đà mà tâm nếm vị ác tham, khởi lên giác tưởng bất thiện, ta nên đến quở trách. Nghĩ xong liền đến nói với tỳ kheo: tỳ kheo đang nổi nhọt bướu phải không? Tỳ kheo đáp: tôi sẽ trị cho khỏi. Thiên thần bảo tỳ kheo: bệnh nhọt như cái giạt sắt, làm sao có thể bình phục được? Tỳ kheo bảo: chánh niệm chánh trí đủ có thể bình phục. Thiên thần bạch rằng: tốt thay, lành thay, đó là cách trị bệnh nhọt chân thật của hiền thánh. Trị bệnh nhọt như vậy cuối cùng có thể bớt mà không bao giờ còn phát tán nữa. Chiều hôm ấy, Thế Tôn từ thiền tịnh dậy, trở về vườn cấp cô độc rừng cái Kỳ Đà, vào trong tăng trải tòa ngồi trước đại chúng và bảo các tỳ kheo: sáng sớm nay ta đắp y ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực. Khất thực xong trở về rừng An Đà tọa thiền nhập chánh thọ ban ngày. Có một tỳ kheo cũng sáng sớm đắp y ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực. Khất thực xong trở về tinh xá, rửa chân rồi vào rừng An Đà nhập chánh thọ ban ngày dưới một bóng cây. Khi tỳ kheo này nhập chánh thọ ban ngày, vì nương vào tâm nếm vị tham dục nên khởi lên giác tưởng ác bất thiện. Khi ấy có thiên thần đang ở tại rừng An Đà tự nghĩ: tỳ kheo này thật không tốt đẹp, không thích hợp ngồi thiền ở trong rừng An Đà mà tâm nếm vị ác tham, khởi lên giác tưởng bất thiện, ta nên đến quở trách. Nghĩ xong liền đến nói với tỳ kheo: tỳ kheo đang nổi nhọt bướu phải không? Nói đầy đủ như trên cho đến như vậy, tỳ kheo, tốt thai hay thai, đó là cách trị bệnh của hiền thánh. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: con người nổi nhọt bướu, tự sanh ra bệnh khổ, mong cầu dục thế gian, tâm nương vào ác tham. Vì sanh ra nhọt bướu, ruồi nhặng tranh nhau đến. Nhọt bướu là tham cầu, ruồi nhặng là ác giác, cùng các tâm tham nếm thảy đều từ ý sinh, đục khoét tâm con người để cầu qua danh lợi. Lửa dục càng hừng hực, vọng tưởng giác bất thiện, thân tâm ngày đêm suy, xa lìa đạo tịch tỉnh. Nếu nội tâm vắng lặng, trí quyết định sáng suốt, không còn nhọt bướu kia, thấy Phật đường an ổn, con đường chánh sĩ đi. Hiền thánh khéo tuyên nói, con đường trí sáng biết, không còn thọ các hữu. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh 987 Ngẫu căn. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở nơi giảng đường Trùng Cát bên ao Di Hậu tại nước Tỳ Xá Ly. Bây giờ sáng sớm có nhiều tỳ kheo đắp y ôm bát vào thành Tỳ Xá Ly khất thực. Khi đó cũng có một tỳ kheo tuổi trẻ xuất gia chưa bao lâu, không quen rành pháp luật nên lúc khất thực không biết thứ tự trước sau. Các tỳ kheo khác thấy vậy nói với vị ấy: thầy tuổi còn trẻ mới xuất gia, chưa biết pháp luật, không được đi vượt qua, không được đi ngang hàng. Đi khất thực mà trước sau không theo thứ tự thì lâu dài sẽ chịu khổ và không bao giờ được lợi ích. Tỳ kheo tuổi trẻ thưa: các thượng tọa cũng vượt thứ lớp, không theo trước sau, đâu phải chỉ một mình tôi. Đã ba lần như vậy, họ vẫn không thể làm cho vị ấy dừng lại. Các tỳ kheo đi khất thực xong, trở về tinh xá cất y bát, rửa chân xong, đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: bạch Thế Tôn, sáng sớm chúng con đắp y ôm bát vào thành Tỳ Xá Ly khất thực. Có một tỳ kheo tuổi trẻ xuất gia nơi pháp luật này chưa bao lâu, khi đi khất thực không theo thứ tự trước sau, lại đi ngang hàng. Các tỳ kheo đã ba lần can gián nhưng vẫn không chịu, mà nói rằng: các thượng tòa cũng không có thứ tự, sao lại rầy tôi? Các tỳ kheo chúng con đã ba lần răn nhắc vẫn không chịu nghe, nên chúng con đến bạch Thế Tôn. Cúi xin Thế Tôn vì thương xót mà dẹp trừ điều phi pháp. Phật bảo các tỳ kheo: như trong đầm không có hồ nước lớn, có một voi đực to lớn ở trong đó, nhổ những củ rễ rửa sạch bùn đất, sau đó ăn chúng. Ăn rồi thân thể nó mập mạp sung sức và nhiều an lạc. Vì lý do này nên luôn luôn sống với hỷ lạc. Có một con voi thuộc chủng tộc khác, hình thể gầy yếu, bắt chước con voi đực kia nhổ củ rễ, nhưng rửa không sạch, còn để lẫn bùn đất mà ăn. Ăn vào không tiêu, thân thể không mập mạp mà trở thành gầy yếu, vì vậy nên gần kề đến chết, hoặc giống như cái khổ của chết. Cũng vậy, tỳ kheo tôn túc đức độ học đạo lâu ngày không ưa thích hí tiếu, vì tu phạm hạnh đã lâu, được đại sư thường khen ngợi, cũng được các vị đồng phạm hạnh có minh trí khác lại càng khen ngợi hơn. Các tỳ kheo này nương nơi thành ấp làng xóm, sáng sớm đắp y ôm bát vào thành khất thực, khéo giữ gìn thân miệng, khéo nhiếp các căn, chuyên tâm cột niệm, có thể khiến cho người nào không tin phát lòng tin, người đã có lòng tin sẽ không biến đổi. Khi được tài lợi y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm thuốc men, họ không nhiễm, không đắm, không tham, không ham, không mê, không đeo đuổi, mà thấy được lỗi lầm, tai hại, thấy sự xuất ly chúng, sau đó mới dùng. Ăn xong thân tâm đều đượm vẻ an lạc, sắc được tươi, sức được khỏe. Vì nhân duyên này, tỳ kheo luôn luôn được an lạc. Tỳ kheo tuổi trẻ kia xuất gia chưa bao lâu, chưa quen rành pháp luật, y theo các bậc trưởng lão, nương vào nơi làng xóm. Khi đắp y ôm bát vào thôn khất thực mà không khéo hộ thân, không gìn giữ các căn, không chuyên cột niệm, không thể khiến cho người chưa tin phát lòng tin và người đã tin không thay đổi. Nếu được tài lợi y phục, đồ ăn thức uống, ngoại cụ, thuốc men mà sanh nhiễm, đắm, tham lam, đeo đuổi, không thấy lỗi lầm tai hại, không thấy sự thoát ly, vì tâm tham nếm thức ăn này nên không thể làm cho thân vui tươi, an ổn, sung sướng được. Vì ăn như vậy nên đi dần đến cái chết hoặc khổ giống như chết. Nói là chết có nghĩa là xả giới, hoàn tục, mất chánh pháp, chánh luật. Khổ giống như chết nghĩa là phạm chánh pháp luật, không biết tội tướng, không biết trừ tội. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: long tượng nhổ rễ sen, nước rửa sạch rồi ăn. Do giống khác bắt chước, ăn rễ dính lẫn bụng, vì ăn nhầm bụng đất, gầy yếu, bệnh đến chết. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.